đêm 30 không trông thấy là bị mây che ngủ. Thế thì mặt trăng vẫn đứng đấy, nhưng hễ có mây che thì không thấy nữa thôi. Nhưng hễ mây bay đi thì mặt trăng sẽ sáng tỏ. Vọng tâm mà tỉnh ra đừng vơ lấy vọng tâm, đừng nhận nó là mình. Thế thì cái tánh liên quan của mình nó vẫn thường trụ. Tại sao mà lại phải đi tìm ở tận đâu? Nó vẫn thường trụ ở ngay thân mình. Cô Diệu Điền bảo rằng hạnh chánh nó bất dậy lắm. Thì ngay lúc bây giờ thì cô Như Minh cô lại bảo không, hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì vừa có cái tiếng mất dậy lắm, thế thì cô hạnh chánh không chạy theo cái câu mất dậy, mà nhìn lại xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. Thế rồi lại tiếp có cô Như Minh cô khen là hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì cũng không chạy theo cái tiếng khen của cô Như Minh, mà ngó ngay lại mình xem rằng cái tâm mình, cái vọng tâm ấy, nó đang phản ứng ra làm sao. Thế thì như thế gọi là trở về, không có chạy theo cái tiếng khen, mà cũng không chạy theo cái tiếng chê, mà trở về. Đó. Trở về làm gì? Trở về để thấy cái mừng với cái giận. Cái tiếng chê thì liền có cái giận nó hiện lên, mà cái tiếng khen thì liền có cái mừng nó hiện lên. Thế thấy cái mừng biết là vọng tâm, thấy cái giận biết là vọng tâm. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho cái mừng nó lên, mặc cho cái giận nó lên, mặc nó là nó tự tan đi, bởi vì nó là vọng. Thế nếu mà không tu, không biết vâng lời Phật, không trở về với cái tánh liên quan, thì bám lấy cái mừng, tôi mừng lắm, tôi bằng lòng. Còn cái giận ấy thì tôi giận lắm, tôi không chịu được cái này, tôi không chịu được cái kia. Suốt ngày cứ tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi giận, tôi buồn, tôi tủi. Đấy, những cái lô ấy gọi là vọng tâm. Tiếng nhà Phật gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thì phải buông nó ra, trở về với cái tánh Phật của mình. Dạy con cháu có một việc ấy thôi, nhưng mà phải thật tu. Chứ ngài, các ngài không có chấp nhận những cái nói suông ở đầu lưỡi là cái vô tích. Thế thì đấy, như thế là tu của bên thiền. Tôi xin nhắc lại một lần để cho chị em chúng ta phân biệt cái việc tu hành của tông tịnh độ và của bên thiền, và để thấy cái việc làm của mình đúng hay là sai. Các cụ nói minh tâm kiến tánh là bởi vì mình vẫn có tánh liên quan mà mình không biết, không đoái hoài đến, cứ sống theo đường mê vọng. Tuy là mê vọng nhưng cái liên quan của mình không mất. Thế thì con chỉ cái chỗ ra, cái cánh tay của tôi đây, đã nó là cánh tay. Cái đầu ngón tay, đầu thì phải để nó lên trên. Để như thế này, cái biết cái đầu mà để nó lên trên, thế thì người ta gọi là gì? Gọi là chánh. Còn đầu ngón tay mà lại chúc xuống đất thì người ta gọi là đạo. Tùng cái tâm của mình để làm hiền, làm thánh. Thế là cái người sống chính. Còn cái người dùng cái tâm của mình để mà đi lường đảo, đi xoay sở, để rồi đưa mình vào địa ngục, thì cái người ta gọi là gì? Gọi là tà, gọi là đạo. Mà thành ra hai tên, một tên chánh, một tên tà. Cũng cùng một cái tâm của con người. Đức Phật nói là tâm chúng ta với tâm Phật như nhau không khác, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ có điều là Phật dùng cái tâm chánh, cho nên người ta gọi ngài là bậc chánh biến chi. Còn chúng ta dùng cái tâm để đi nói xấu người này, nói xấu người kia đâu. Thế như thế Phật gọi chúng ta là đạo. Đấy. Chánh là mình dùng cái tâm mình đúng, Mà đạo ấy, là mình dùng cái tâm xa, nhưng cái tâm ấy, nó không thay đổi. Cũng như cái cánh tay này, tôi dùng đúng thì người ta gọi là chánh, tôi dùng sai người ta gọi là thi bảo, thì người ta gọi là chúng sanh. Nhưng cánh tay nó có mất cân mất lạng nào không? Mình dùng đúng thì gọi là bậc Phật, là ông chánh biến trí. Còn khi mình dùng sai thì gọi là điên đảo tánh, quả báo được cái thân con người to lớn. Rồi cái bạc phước cảm cái quả báo, chịu cái thân làm con kiến bé tí tí. Nhưng mà cái tánh linh quang của con kiến với cái tánh linh quang của con người ấy, Phật nói nó bất động. Cũng như cái cánh tay này, nó đi lên làm người, tức là nó bất động, đồng thể với chúng ta là con người. Mà Phật nói là nó đồng thể với Phật nữa cả. Thế Phật cho chúng ta một cái hy vọng, vén hẳn một cái khung trời, cho chúng ta một cái đường đi để thấy cái ngày mai của mình. Bây giờ dù chúng ta tội lỗi bao nhiêu, chỉ cần tỉnh, chỉ cần biết sám hối, biết là thế này là mình đảo, vậy từ nay mình đừng đảo nữa, mà mình sống chính đáng, thế là thành chánh đấng chi, là thành Phật. Chúng ta chưa làm cái việc này, chúng ta chưa phải là người tu theo đạo, vẫn là những kẻ quờ quạng ở đâu. Cho nên bây giờ hòa thượng Thanh Từ, cả thế giới người ta trọng vọng rất là thích đáng, bởi vì ngài nắm được cái then chốt và ngài mở cửa cho cả đệ tử của ngài hàng ngàn hàng vạn. Ấy, người ta đang đi lên đường hiển thánh, có một cái bà đã đi qua, thế thì cái vọng tâm nó liền khởi lên. Khi cái bà đi hấp tà hấp tấp, cái bà nhanh nhậu đỏ này, có phải cái vọng tâm của chúng ta nó khởi phân biệt luôn không? Đấy, soi lại, ngó lại cái vọng tâm của mình, nó đang phản ứng thế này, thế mình cứ mặc nó. Nó khởi đấy, nó khởi cái vọng lên, nó phân biệt cái bài nhanh dầu đoà, cái bài hấp ta hấp tấp, thế mình mặc thì nó tan đi. Mà cái vọng tâm nó tan đi thì cái gì đứng đấy? À, cái vọng tâm nó tan đi thì cái tánh linh quang, cái chính cái tánh Phật của mình đứng đấy, thì cái vị ấy gọi là trở về. Đã trở về, ban nãy chạy theo cái bà đó, bây giờ không chạy theo cái bà nữa, trở về với tánh linh quang của mình. Thế rồi lại có một tiếng nói ở bên cạnh, có một tiếng hát, người ta hát bỗng hát chậm, thế cái vọng tâm ấy, cái tiếng nghe êm ái hay quá. Thế thì cái vị này ấy, không có chạy theo cái tiếng hát ấy, mà quay về soi ngay cái tâm của mình, nhìn ngay cái phản ứng đó, nó đang khởi cái tâm, nó phân biệt cái tiếng hát dịu dàng hay quá, thế thì mặc. Nhìn thấy cái vọng tâm nhưng mà buông, đừng cho là ta đang nghe hát, mà cũng đừng có cái thọ cảm đó. Đừng cho cái thọ cảm vui dịu ấy là mình, mà cứ để nó hiện lên. Thế rồi nó phải tan, bởi vì nó là vọng, theo duyên nó khởi lên, nó tan đi. Thế khi cái cảm khoái ấy nó tan đi thì cái gì đứng đấy? Đó. Thế rồi cái mũi chợt một cái mùi hoa huệ nó thoáng qua trước mũi, thì thấy thơm, khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng mà không chạy theo cái hoa huệ, mà nhìn lại cái vọng tâm của mình, thấy cái khoan khoái, khoan khoái, thơm. Thế nhưng mà không chạy theo. Thế thì cái thơm, cái khoan khoái ấy nó phải tan đi. Mà nó tan đi rồi thì cái gì còn ở lại? Tánh linh quang. Chúng ta hãy quên. Thế cho nên tổ mới đặt cái phương pháp bắt nó nhớ ra. Đã, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ lại cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của nó. Cứ một niệm, thế niệm xong lại quên thì mất, lại niệm thứ hai lại nhớ ra. Cứ nhớ mãi đến cái tánh linh quang của mình. Thế thì cái người tu tịnh độ thì thế này. Đấy cũng thế, cũng một bà A bà đi tất ta tất tời ở trước mắt cái người ngoài đời ấy, thì người ta theo ngay cái tâm ấy, người ta phê bình cái bà đó. Có khi phát ra tiếng nói, phê bình thẳng ra lời nói. Thế còn cái vị tu tịnh độ thì thấy cái móng niệm nó khởi lên như thế thì làm gì? Nam mô không theo cái tâm phân biệt mà nhớ ra cái tánh linh quang của mình, nhớ đến cái tánh linh quang của mình. Thế cho nên Nam mô A Di Đà Phật, thứ nhất là mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, điểm đồng thời mình lại nhớ rằng có một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về với cái tánh linh quang, và ngài đang phát nguyện ngài độ chúng mình. Thế là cùng một cái niệm nhớ ra, chúng ta nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất là cái tánh của mình là tánh linh quang, và cần nhất là nhớ có một vị đã thành công đắc quả trong việc này, tức là Đức Phật vô lượng quang vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thế là cứ từng niệm ta tập nhớ ra. Thế cái tai tôi có cái tiếng đàn, tiếng hát ở bên cạnh, thì cũng thế, tôi chặt cái tâm, cái vọng tâm của tôi nó khởi lên, cái tiếng đàn nghe êm dịu, cái linh quang của tôi vẫn đứng đây, còn cái ấy là vọng tâm. Thế thì tôi nhớ, hễ cứ nhớ đến tánh linh quang thì vọng tâm nó phải tán. Thế cho nên tôi cứ nhớ cả ngày, hễ cái tiếng đàn, tiếng hát khởi lên mà buông đi, Nam mô A Di Đà Phật, trở về với tánh linh quang. Ăn một miếng ăn ngon, tôi sẽ lấy thấy vui, hôm nay cái miếng ăn ngon quá. Thế nhưng mà ngay lúc ấy tôi phải tập nhớ ra đây là cái vọng tâm, nó phan duyên cái vọng cảnh. Đã. Vọng cảnh là kiến hoặc, mà vọng tâm là tư hoặc, đây là cái gốc của luân hồi. Thì lúc bây giờ tôi nhớ ngay Nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhớ đến cái tánh linh quang thường trụ của mình. Thế thì mỗi khi cái luồng gió đi qua đó, có đứa con nó quạt cho mình thì mát lắm. Thực thế đấy, các cụ phân biệt cũng là cái quạt, nhưng mà một người mà mình ghét ấy, thì họ quạt cho mình thì mát thì cũng mát, nhưng mình không ưa. Còn cái đứa con mình yêu quý mà bây giờ nó lại hiếu hạnh nó quạt, thì mình có thấy thấm thía cái quạt của nó không? Có không? Là mình quý mà nó lại hiếu hạnh, nó đáp cái tình của mình thì mình vui, mình mừng. Thế thì mỗi khi cái quạt mát ấy mình thấy dịu, thấy cảm, thấy vui, thì cái người tu niệm Phật làm gì? Nhớ ngay đến cái tánh linh quang của mình, bỏ cái vọng tâm là cái tư hoặc, bỏ cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh tức là cái mát đó. Cái đứa con nó ngày mai nó cũng thân nó làm bằng cơm, liệu nó có còn không? Vào cái tình thương đứa con ấy, đó là mình mắc vào cái thế gian. Cho nên vội vàng trở về, nghĩa là bỏ cái cảnh ấy là vọng cảnh, tức là kiếm hoạt. Bỏ cái tâm đang thọ hưởng cái khoan khoái dễ chịu ấy, đó cái là gọi là nhà chùa gọi là vọng tâm. Nói tiếng Phật thì gọi là tư vọng. Những cái ấy nó tỉ mỉ từng tí một đấy, nó chính là cái gốc trầm luân, nó khiến cho người ta bám chặt với cái thế gian mà để mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Từ yêu từ ghét nó mới ra tham ra sân, rồi từ đó có sát đạo dâm vọng, ra tất cả những các cái đọa lạc. Cho nên phải buông từ gốc. Thế cho nên các vị tu tịnh độ phải tập nhớ. Cái niệm nghĩa là nhớ ra, cứ niệm này nhớ, lại niệm khác nhớ. Bởi vì chúng ta nếu không niệm Phật thì chúng ta niệm những cái tôi vừa nói, hễ mắt chạm cảnh là liền niệm lên cái cảnh ấy. Cái tai chạm âm thanh liền niệm ngay. Cái mũi, cái lưỡi, cái thân suốt ngày lại còn cái pháp trần nữa, là cái bóng ảnh. Ban đêm ấy, mắt nhắm lại, tai không có chuyện gì nữa, đêm đã vắng lặng, thì lại gác tay lên trán nghĩ 100 cái chuyện khác nữa. Nó có cái pháp trần này hiện lên. Đấy, thế thì chúng ta phải tập biết những cái là vọng, buông ra, rồi nhớ lấy cái chân tâm của mình là cái tánh vô lượng quang. Ở đây gọi là, nói theo nhà thiền thì gọi là tánh linh quang. Thế đó là tôi nói về cái chữ trở về sống với tánh linh quang. Bây giờ ấy, tánh linh quang viên mãn, hoàn toàn sống với tánh linh quang, không sống với vọng tâm. Thế cho nên trong kinh Di Đà của mình thì gọi là nhất tâm bất loạn, nghĩa là viên mãn sống với cái tánh linh quang, không có lọt một tí cái kiến hoặc tư hoặc nào vào nữa, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Đó, làm cái việc ấy thì ta sẽ cứ bị, ta cứ thế cái đường đi đã đi từ lịch kiếp tới nay. Trong kinh có nói rằng nếu mà những cái đầu mà chúng ta bị chặt đấy, nay thì làm con heo, mai làm con gà, muốt làm con vịt, để cho thiên hạ người ta chặt đầu. Nếu những cái đầu của chúng ta mà còn ấy, thì chất lên bây giờ cao hơn núi Tu Di. Những cái máu của chúng ta đã chảy, nếu những cái máu mà chứa lại thì bốn biển đại dương đây không đủ chỗ để mà chứa những cái máu ấy. Từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã trải bao nhiêu thân rồi, làm bao nhiêu loài rồi, cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên bây giờ đấy, vừa mới ở bụng mẹ ra đấy này, rồi bây giờ tôi móm răng đấy, sửa soạn ba quan tài thôi. Cái tinh thần này nếu không học Phật, không tu theo Phật, thì lại cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên đây các ngài dùng cái chữ cứ đây, các tổ đọc tới những cái chữ này, các tổ chảy nước mắt, thương mình, thương người, thương tất cả chúng sanh. Cái con đường đi khổ như vậy, cái biển trầm luôn như vậy mà cứ thế, học bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách mà không tỉnh, cứ cái con đường ấy mà đi. Thế cho nên đây ngài dùng cái chữ cứ, ta sẽ cứ bị, đã bị rồi, nhiều lắm rồi mà vẫn không đổi cái bước đi. Trong kinh có kể chuyện cái con tầm nó cứ kéo cái kém, rồi nó tự cho thân nó vào trong cái kém, nó rút ruột, nó nhả tơ, những cái sợi tơ thật đẹp, thật bền, thật chắc, nó quấn chung quanh cái thân nó để nó ở yên ở trong cái kém đó. Thì chính vì cái tơ của nó bền chắc đẹp ống mượt, cho nên người ta mới bỏ cái kén nó vào nước sôi, người ta luộc sôi nó lên, tức là nó ở trong cái vạc rồng bị luộc sôi lên đấy. Mà từ vô thủy tới giờ cái loài tầm nó cứ cái đường ấy, nó cứ cái đường ấy nó đi, nó cứ rút ruột nhà tơ, tự trói mình vào cái kén để rồi chịu người ta bỏ vào nước sôi. Mà có loài tầm nó không tỉnh ra, nó không đổi cái nếp sống của nó. Chúng ta cũng thế đấy, cứ từ ở tâm mình khởi lên những vọng tưởng, nào yêu, nào ghét, nào giận, nào hờn, rồi từ cái yêu ghét giận hờn này nó kích thích, mới có sát đạo dâm vọng, tạo lên bao nhiêu nghiệp, để rồi làm con trâu kéo cày, làm con gà để giả nợ, hết thân này sang thân khác, cứ cái đường ấy mà đi. Cho nên dùng cái chữ cứ đây là một sự đau xót vô cùng.
trường kỳ.
Bị cái gì? Bị giam hãm. Mà giam hãm trường kỳ. Kỳ tức là cái kỳ hạn. Nhưng người ta ở tù thì còn có hạn kỳ lắm. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cho đến tù chung thân chăng nữa chết là hết. Nhưng mà ở trong cái luân sanh tử luân hồi này thì liệu chết đã hết chưa? Đấy đấy. Nó lại còn bao nhiêu thân khác nữa. Thế cho nên gọi là trường kỳ. Chúng ta sẽ cứ bị trường kỳ. Trường kỳ làm gì? Bị ở tù, bị ông cái vọng tâm đó. Thích cái này, ghét cái kia, mừng cái nọ. Suốt ngày cái tâm hiện tại của chúng ta bây giờ là cái vọng tâm. Nó cứ theo cái cảnh ở bên ngoài, nó nổi lên. Có phải cô đang có cái vọng tâm ấy không? Đấy, thì cái vọng tâm. Thế sao lại gọi cái vọng tâm ấy là tâm sanh tử? Tâm ấy nó có sanh diệt không? Nó khởi, nó lại tắt đi. Rồi cái tâm khác lại mọc lên, lại tắt đi. Thế cho nên gọi là cái vọng tâm. Thế như là trong kinh, trong luật Sa Di mình học đấy, cái vị Tam Tạng Pháp Sư ngài lên chùa nghe cái ông tăng này, một ông tăng đang tụng kinh, cái tâm diễu cợt, cái tâm khinh thường, cái tâm chế nhạo, thế mà nó mạnh cho đến nỗi nó phát ra lời nói. Ông tụng kinh như chó sủa, xong rồi đi ra lại vào giảng kinh nói pháp, thì cái vọng tâm ở đâu nó có còn, thì lại tâm cung kính, tâm tốt đẹp nó khởi lên. Nhưng mà cái lúc ấy vừa mới nghe cái tiếng cái ông tăng ở trên chùa tụng kinh, kinh như chó sủa, thế thì cái vọng tâm, cái tâm diễu cợt, cái tâm bông đùa ấy nó khởi lên. Rồi nó có tắt không? Đấy, mỗi một cái tâm nó sanh ra là nó lại diệt ngay. Nhưng mà nó lại khiến cho chúng mình có một lời nói hay có một việc làm mà chúng ta sẽ chịu cái quả báo. Mà cái quả báo ấy như cô vừa nói, hiện cái thân làm con chó, rồi con chó nó lại chết đi, rồi lại kiếp sau lại làm chó 500 đời như thế, sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi. Cho nên gọi là cái tâm sanh tử. Vậy thì chúng ta như thế, cái loại tâm, cái thấy, nghe cho là thật, rồi khởi lên lời nói và việc làm. Thế ở trong kinh có nói, mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Câu nghĩa là thế nào? Ngay cái lúc mà cái tâm của ông ấy, ông ấy lên chùa, cái âm thanh đập vào tai, ông ấy khởi cái tâm diễu cợt. Mà nếu ngay cái lúc bây giờ ông tỉnh, ông biết đây là vọng tâm, đây là diễu cợt, thì ông ấy thay vì ông nhận cái vọng ấy là mình phát ra cái lời nói chế giễu người ta, thì ông tỉnh ấy ra, đây là vọng tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ấy trở về sống với cái tánh linh quang của mình. Đã. Nếu ngay cái lúc bây giờ ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ông có khởi ra cái, nếu ông nhận được ra cái tánh linh quang là tánh Phật, khi đã nhận được ở nơi mình cái tánh linh quang thì ở cái ông tăng đang tụng kinh kia có tánh linh quang không? Người ta không có tánh linh quang sao người ta biết tụng kinh, phải không? Vậy thì có thấy người ta là con chó nữa không? Mà phải thấy luôn người ta là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu nhớ, đấy cho nên phải nhớ. Chúng ta chỉ khổ về cái quy. Cho nên các tổ bắt chúng ta phải nhớ, rồi lại nhớ, rồi lại nhớ. Cho nên gọi là niệm. Mà phải niệm cho, nhớ cho đến viên mãn. Ở chúng mình thì gọi là nhớ cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm nghĩa là chỉ có một cái tâm linh quang ấy thôi, không có loạn về cái vọng tâm nữa, không để cho cái vọng tâm này nó sai sự nữa. Thế nếu mà ngay lúc bây giờ mà ông ấy nhớ được, ông ấy Nam Mô A Di Đà Phật, nhận được mình cũng tánh Phật, có Đức Phật đang đứng đây, và cái ông này ông cũng đang có cái tánh Phật, Đức ông ấy cũng là Phật Di Đà, thì ông ấy khởi cái tâm cung kính, chứ ông đâu có khởi cái tâm diễu cợt. Thế thì ngay lúc bây giờ ông Nam Mô A Di Đà Phật, ông nhớ là có Đức Di Đà đứng đây, chính ông ấy cũng là có cái tánh vô lượng quang, và cái vị đang niệm, đang tụng kinh đây cũng là tánh vô lượng quang. Ông ấy nhận thấy Đức Phật Di Đà hiện tiền, cái vị đang tụng kinh cũng là đích thân Phật Di Đà. Đó. Thế thì ông ấy nhớ được ra như thế, thì ông ấy có làm thân con chó không? Thân con chó đầu ấy đã không có, thì có cái thân thứ hai làm chó không? Thân thứ ba cho đến 500 đời chó có không? Đấy, mà rồi hết 500 đời, nếu mà không phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, không gặp được Thánh Tăng Giác Tình, thì đấy, nhờ gặp được Thánh Tăng Giác Tình cho nên ông ấy hết được cái trọng tội. Chứ còn những người khác không có kết duyên với Tăng, không có gặp được Thánh Tăng cứu vớt, thì liệu sẽ đi về cái đường ấy bao giờ tỉnh ra? Bao giờ tỉnh? Có hẹn ngày tỉnh không? À, làm con chó thì nó cứ mê, chỉ biết tham ăn, chỉ biết dâm dục, chỉ biết cướp được miếng ăn nào thì quý miếng ăn đấy. Chứ một đời của nó đâu có được biết cái gì gọi là cái thiện với cái lành. Đọa lạc nó có cái nguy hiểm nhất là cái chỗ đó, không còn biết cái gì gọi là thiện nữa. Cái mát mẻ của sự an lành của cái thiện hoàn toàn không có, trường kỳ chỉ ở trong cái ác. Thế thì đâu có phải chỉ có 80 ức kiếp, mà ở đây gọi là trường kỳ, sẽ trường kỳ giam hãm ở trong cái vọng tâm sanh tử. Đấy, chúng ta thử nghĩ những con trâu, con bò, những các loài vật ở chung quanh chúng ta, bao giờ nó được biết cái gì gọi là thiện? Cả ngày nó chỉ sống với cái tham, với cái sân, cái si. Ba cái độc tham sân si nó ở trong cái tù ngục ấy trường kỳ. Cho nên chúng ta phải lắng niệm Phật, cầu thần lực Phật nó giải. Không biết đến bao giờ các vị ấy tỉnh cho ra. Chứ nếu nói 80 ức kiếp nó lại còn con số, thì gọi là không có số nữa. Không sáng suốt tức là tối tăm mù mịt. Đã. Bây giờ cô nhắm mắt lại, cô cho tôi biết sáng hay là tối. Hễ cái mắt này, một cái mi mắt nó nhắm lại là chả biết gì nữa. Thần kinh ở mũi nó liệt, cô có còn ngửi cái gì nữa không? Ở lưỡi nó liệt, thì cô có còn thấy ngọt thấy chua gì nữa không? Cái thần kinh ở thân nó bại liệt, thì người ta có còn thấy mát, thấy nóng, thấy đau, thấy ngứa gì nữa không? Ta là người sáng suốt hay là vô minh? Cho nên là mù mịt tối tăm, không biết gì. Tuy là cái tánh Phật, cái tánh linh quang nó vẫn ở tại thân, nó không động, nó cũng không hỏng. Nhưng mà chúng ta bị hạn cuộc ở trong cái thân này, cho nên những các cái thần kinh nó hỏng, thì coi như chúng ta chả còn biết cái gì nữa. Sống bây giờ là sống với mấy cái thần kinh. Thần tức là có cái thần, cái tinh thần, cái linh thiêng, tức là cái tâm linh quang nó hiển lộ cái công dụng qua những cái đường thần kinh. Kinh là cái đường dây, người ta nói kinh đô, tức là cái đô thành nó có nhiều đường cái đường đi, cho nên gọi là kinh. Kinh là cái dây, thế cho nên thần kinh, cái tinh thần mà đó. Bây giờ đây của chúng mình, cái tinh thần của chúng ta nó chỉ hoạt động ở mấy cái dây thần kinh này. Nếu những cái thần kinh này mà bại liệt thì coi như chúng ta chả còn biết gì nữa. Chúng ta còn tánh linh quang không? Hay lúc bây giờ mất tánh linh quang? Tuy rằng cái thân nó không biết gì, những cái người vẫn còn sống, vô sanh, nó bất diệt, nhưng mà nó bị mê. Thế như vì thế gọi là chúng ta ở trong cái vô minh. Tới đây các tưởng có nhận chưa đã? Vậy bây giờ chúng ta cái thần kinh nó đang linh hoạt, cho nên ở nơi mắt cái thị giác thần kinh nó đang thấy đủ các việc. Ở nơi tai cái thính giác thần kinh nó đang nghe đủ các âm thanh. Vậy thì chúng ta có vô minh không? Chúng ta gọi là cái khôn ngoan hiểu biết. Nhưng mà hôm qua hôm kia tôi đã cùng với chúng nhận định theo ba cái ai có già thì thấy nó đều là kiến hoặc và tư hoặc thả, phải không? Nhớ không? À, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đều là ảo ảnh. Thế thì đâu có thật. Cho nên các tổ bảo chúng ta là những người chiêm bao mở mắt. Khi mình ngủ thật say, các giác quan nó không làm việc, thì cái thần kinh của mình nó biến ra những giấc chiêm bao. Đó là chiêm bao nhắm mắt. Còn chúng mình bây giờ để thấy đủ các chuyện, nhưng mà như hôm qua dùng ba cái ai có già mà khám phá ra thì thấy nó toàn là những cái hư vọng. Cho nên gọi là gì? Kiến hoặc. Đem những cái kiến hoặc, nghĩa là những cái sắc thanh hương bị xúc phát mà suy nghĩ, thì cái suy nghĩ ấy gọi là tư hoặc. Và vậy là chúng ta cả ngày ở trong vọng tâm, kiến hoặc và tư hoặc. Khi mà chúng ta gọi là tỉnh thức ấy, đó là những chiêm bao mở mắt. Còn khi mà chúng ta ngủ ấy, thì đó là chiêm bao nhắm mắt. Thì đã gọi là chiêm bao là sự thật hay là hư vọng, đặt tên là kiến hoặc với tư hoặc. Ở trong cái hoặc tức là cái lầm mê, cho nên gọi chúng ta là vô minh. Sống ở trong cái mê hoặc, ngủ thì là chiêm bao nhắm mắt, mà bây giờ ra ngoài đi lại thế này thì gọi là chiêm bao mở mắt, sống toàn những cái mê hoặc. Chị em nhớ rằng những cái mình thấy đây theo ba cái ai có già đó mà nhận là những toàn là bóng ảnh, nhớ không? Còn những cái âm thanh chúng mình nghe đây nó có thật không? Nó chỉ là cái chúng mình học Lăng Nghiêm Phật bảo là đấy là cái trò chơi của cái không khí, cái động tĩnh của không khí mà rồi mình nghe thành là âm thanh. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp là do các trần cảnh hư vọng. Thế cho nên chúng ta sống suốt ngày ở trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, những cái Phật gọi là kiến hoặc, rồi đem những các cái kiến hoặc ấy mà suy tư tính toán, thì cái tâm suy tư tính toán ấy Phật gọi là tư hoặc. Thế là cả kiến hoặc, cả tư hoặc. Có lúc nào chúng ta ra ngoài để cái đó không? Đấy, cho nên gọi là trường kỳ ở trong cái giam hãm, ở trong cái vọng tâm.